lý thuyết và thực hành. Vậy hãy tiếp tục thực hành cho đến khi nhận thức rõ ràng thực tại. Sau một thời gian dài hay ngắn tùy khả năng và khuynh hướng riêng của ta, một loại kiến thức mới sẽ phát sinh. Kiến thức này được gọi là trạch pháp, Dhamma Vicaya, quán chiếu và phân biệt rành mạch giáo pháp. Và đây là đường lối mà thất giác chi khởi sanh trong tâm, Bodhicitta thất giác chi, là bảy yếu tố của sự giác ngộ. Trạch pháp là một trong bảy yếu tố ấy. Sáu chi còn lại là niệm, tấn, lạc, an, định và xả. Nếu có học về thất giác chi, ắt ta hiểu những gì kinh sách dạy, nhưng vẫn không thấy sự thật thất giác chi. Thất giác chi thật sự chỉ phát sanh trong tâm. Do đó Đức Phật ban truyền cho chúng ta những lời dạy khác nhau. Tất cả các bậc toàn giác đều giáo truyền con đường để vượt thoát ra khỏi khổ đau và giáo huấn của các ngài được lưu truyền đến nay là giáo huấn có tính cách lý thuyết. Lý thuyết này vốn phát nguyên từ pháp hành, nhưng rồi trở thành những lời dạy suông có tính cách từ chương hay chỉ là những ngôn từ, những chữ được ghi chép trong kinh sách. Thất giác chi thực sự đã tan biến bởi vì ta không nhận thức nó bên trong chúng ta. Chúng ta không thấy nó trong tâm mình. Nếu vạn nhất có phát sanh, nó sẽ phát sanh từ công phu thực hành. Nếu nó phát sanh từ pháp hành, thì đó là những yếu tố của giáo pháp dẫn đến giác ngộ. Và đó là những chỉ dẫn cho thấy rằng đường lối thực hành của ta là đúng. Nếu hành không đúng, nó sẽ không khởi phát. Nếu thực hành đúng, chúng ta sẽ thấy giáo pháp. Vậy hãy tiếp tục thực hành, dò dẫm dần dần con đường và tiếp tục quán trạch. Không nên nghĩ rằng điều mà chúng ta đang mong tìm có thể ở đâu khác hơn là ngay tại đây. Một trong mấy đệ tử đầu tiên của sư đã theo học lớp Pali tại một ngôi chùa có trường học. Trước khi đến đây, ở trường vị sư ấy không thành công nên đến đây thử học phương pháp này. Vị sư ấy đến đây tại Quách Bách Bôn này với ý định học pháp môn hành thiền nhằm phát triển khả năng phiên dịch Pali. Vị ấy có một loại nhận thức về thiền như thế ấy, rồi sư giảng cho vị ấy về phương pháp của chúng ta. Vị ấy hiểu sai hoàn toàn, nghĩ rằng đây là vấn đề chỉ ngồi lại hành thiền rồi tự nhiên thấy rõ ràng mọi sự vật. Nói đến kiến thức về giáo pháp thì cả hai nhà sư có pháp học và vị có pháp hành đều dùng những từ ngữ như nhau. Tuy nhiên, kiến thức thâu thập được do pháp học và kiến thức do pháp hành không giống hệt như nhau. Hai kiến thức này có thể hình như là một, nhưng trong đó có một là thâm diệu hơn, sâu sắc hơn cái kia. Loại kiến thức phát xuất từ pháp hành dẫn đến trạng thái quy hàng từ bỏ. Cho đến khi có sự quy hàng trọn vẹn, chúng ta vẫn kiên trì nhẫn nại gia công quán niệm. Nếu có tham hay sân hoặc có tâm ưa thích khởi sanh, chúng ta không hờ hững lờ hẳn, không màng biết đến nó. Chúng ta không gác bỏ qua một bên mà giữ nó lại và quán trạch, xem từ đâu nó đến và đến bằng cách nào. Nếu trạng thái này đã có sẵn trong tâm, ta hãy quán chiếu xem nó hoạt động chống ta như thế nào. Chúng ta nhìn nó tận tượng và hiểu biết những khó khăn mà chính mình đã tự tạo cho mình. Vì lầm lạc tin tưởng và đi theo nó, loại hiểu biết này không thể tìm ở đâu khác hơn là trong cái tâm thanh tịnh của ta. Cũng vì lẽ ấy mà người có pháp học và người có pháp hành hiểu lầm nhau. Thông thường những vị chú trọng riêng biệt về pháp học nói, các nhà sư đặc biệt chuyên về pháp môn hành thiền chỉ có những ý kiến riêng tư, họ không nắm vững căn bản giáo lý. Trong thực tế cả hai, pháp học và pháp hành chỉ là một. Nếu nghĩ đến vấn đề này như ta nghĩ đến bề mặt và bề trái của bàn tay, ắt không khỏi nhầm lẫn. Nếu lật ngửa bàn tay, ta thấy hình như thể lưng biến đâu mất. Đúng ra thì bề lưng bàn tay không biến tan đâu mất, mà chỉ bị che giấu phía dưới. Nói rằng không thấy nó không có nghĩa là nó biến mất, mà chỉ có nghĩa là nó bị che khuất đâu phía dưới. Đến lúc lật úp bàn tay trở xuống thì không thấy lòng bàn tay. Cũng không phải lòng bàn tay biến mất, mà nó chỉ bị che giấu phía dưới. Phải ghi nhớ nằm lòng điểm này khi nghĩ đến pháp hành. Nếu nghĩ rằng nó đã biến mất, ta gạt bỏ qua một bên để đi học, hy vọng sẽ thu hoạch thành quả tốt đẹp. Tuy nhiên dầu có học giáo pháp nhiều đến đâu, ta vẫn không thông suốt vì không hiểu biết chân lý. Nếu ta không hiểu biết bản chất thực sự của giáo pháp, nó sẽ trở thành sự buông bỏ. Đó là quy hàng, tự khước, dứt bỏ luyến ái, upadana, thủ, không còn đeo níu gì. Hoặc có còn bám níu đi nữa, nó cũng ngày càng suy giảm. Đó là sự khác biệt giữa pháp học và pháp hành. Khi nói về pháp học, ta có thể hiểu pháp này như sau: mắt của chúng ta là đề tài để học, tai của chúng ta là đề tài để học, tất cả là đề tài để học. Ta có thể hiểu hình sắc là thế này thế kia, nhưng ta vẫn bám níu vào hình sắc và không biết con đường để thoát ra khỏi sắc. Ta có thể phân biệt âm thanh, nhưng vẫn còn vương víu trong thinh. Hình sắc, âm thanh, hương vị, những cảm giác của thân và những cảm tưởng, tất cả đều là cạm bẫy, những cái lưới để sập bắt tất cả chúng sanh. Quán trạch, tức quán chiếu và phân biệt sự vật, là phương cách thực hành giáo pháp của chúng ta. Khi có cảm thọ phát khởi, ta dùng trí hiểu biết để nhận thức. Nếu thông suốt pháp học, ta sẽ lập tức hướng tâm về cảm thọ ấy và trông thấy điều này hay điều nọ phát sanh như thế nào, rồi trở thành cái gì khác, vân vân. Nếu không học giáo lý theo đường lối này, ta chỉ còn trạng thái thiên nhiên của tâm để làm công cụ khảo sát. Đó là giáo pháp của ta. Nếu có đủ trí tuệ, ta sẽ có thể quán chiếu trạng thái tâm thiên nhiên này của chúng ta và dùng nó để làm đề tài để học. Đúng y là một. Cái tâm thiên nhiên của ta là giáo lý. Đức Phật dạy hãy nắm lấy bất luận tư tưởng hay cảm thọ nào phát khởi vào quán trạch. Hãy dùng thực tại của cái tâm thiên nhiên của chúng ta làm pháp học. Chúng ta nương tựa vào thực tại ấy. Thiền minh sát. Nếu đức tin của ta vững mạnh, thì dầu có học giáo lý cùng không, điều ấy không quan trọng. Nếu cái tâm thành tính của ta dẫn chúng ta đến trạng thái phát triển pháp hành, dẫn đến tinh tấn chuyên cần và kiên trì nhẫn nại, thì pháp học không còn thiết yếu. Lấy chánh niệm làm nền tảng cho pháp hành, chúng ta luôn luôn chú niệm trong bốn quay nghi: đi, đứng, nằm, ngồi. Có chánh niệm ắt có trạng thái hiểu biết rõ ràng phát sanh cùng lúc. Sự hiểu biết rõ ràng có thể phát sanh nhanh chóng, đến độ ta không thể phân biệt tách rời khỏi niệm. Nhưng có chánh niệm là có hiểu biết rõ ràng. Khi tâm vững chắc không lai chuyển, thì chánh niệm phát sanh nhanh chóng dễ dàng và trí tuệ cũng phát sanh. Mặc dầu vậy, đôi khi trí tuệ không đủ năng lực hoặc không phát sanh đúng lúc. Chánh niệm và hiểu biết rõ ràng mà thiếu trí tuệ ắt không đủ khả năng kiểm soát tình hình. Thông thường có chánh niệm và hiểu biết rõ ràng làm nền tảng, thì trí tuệ phát sanh để hỗ trợ. Nhưng dầu sao phải kiên trì gia công khai triển trí tuệ bằng pháp hành thiện minh sát vipassana. Như vậy có nghĩa là bất cứ gì phát sanh trong tâm cũng có thể là đối tượng của sự chú niệm và hiểu biết rõ ràng. Nhưng ta phải nhìn sự vật hộp đúng theo ba đặc tướng Anicca, Dukkha, Anatta. Anicca vô thường là căn bản, Dukkha khổ hàm xúc đặc tính bất toại nguyện, Anatta vô ngã nói lên rằng không có một tự ngã, không có một thực thể cá biệt đơn thuần. Ta thấy rằng nó chỉ giản dị là một cảm giác phát sanh, không phải tự ngã, không có thực chất, và rồi tự nó sẽ biến tan, chỉ có thế. Người còn mê hoặc, người không có trí tuệ sẽ bỏ lỡ cơ hội. Người ấy không thể sử dụng hoàn cảnh để tạo lợi ích cho mình. Nếu trí tuệ hiện hữu ắt có chánh niệm và hiểu biết rõ ràng ngay tại đây cùng với trí tuệ. Tuy nhiên, vào thời kỳ ban sơ này, trí tuệ không sâu sắc toàn hảo. Vì lẽ ấy, niệm và hiểu biết rõ ràng không hội đủ khả năng để chụp bắt tất cả mọi đối tượng làm đề tài. Nhưng trí tuệ vẫn có sẵn đó để hỗ trợ. Trí tuệ sẽ nhận thấy đặc tính của chánh niệm là thế nào và loại cảm giác phát sanh là gì. Hoặc nữa, trí tuệ sẽ nhận thấy một cách tổng quát bất cứ chánh niệm hay cảm giác nào hiện hữu, đó là tất cả giáo pháp. Đức Phật dùng thiền minh sắc làm căn bản. Ngài thấy rằng cả hai tâm chú niệm và sự hay biết rõ ràng ấy đều không chắc chắn vững bền và ổn định. Bất cứ gì bất ổn định mà ta muốn nó ổn định đều là nguyên nhân làm cho ta đau khổ. Chúng ta muốn sự vật phải như thế nào vừa theo ý mình, nhưng phải đau khổ vì sự vật không phải vậy. Đó là ảnh hưởng của tâm ô nhiễm, tâm kém trí tuệ. Trong khi thực hành, chúng ta có khuynh hướng bị dính mắc trong trạng thái muốn cho sự vật dễ dàng vừa theo ý mình. Không cần phải đi đâu xa để nhận thức điểm này, chỉ qua nhìn trở lại vào thân này. Nếu có thật sự giống như ta muốn không? Lúc thì ta muốn nó như thế này, lúc kế đó ta lại muốn nó như thế kia. Nhưng nó có thật sự như ý ta muốn không? Bản chất của thân và tâm đúng là vậy. Đó chỉ giản dị là đường lối của nó. Điểm này trong pháp hành ta có thể bị sai lầm. Thông thường ta vứt bỏ đi những gì mình cảm nghe không thích. Bất luận gì không vừa lòng là ta loại bỏ. Chúng ta không chịu dừng chân lại để suy gẫm xem đường lối mà ta thích hay không thích, sự vật có thật sự hợp tình hợp lý không. Ta chỉ nghĩ rằng những gì mà ta cho rằng không vừa ý phải là sai quấy, và những gì ta vừa lòng phải là đúng. Chính tại nơi đây mà ái dục khởi sanh. Khi chúng ta tiếp nhận ngoại cảnh xuyên qua tai mắt mũi lưỡi thân hay ý, ắt có cảm giác ưa thích hay không ưa thích phát khởi. Điều này cho thấy rằng tâm còn chứa chấp đầy luyến ái. Do đó Đức Phật truyền dạy giáo huấn vô thường. Ngài dạy chúng ta quán chiếu sự vật. Nếu bám níu dính mắc vào cái gì không thường còn mà luôn luôn biến đổi thì lẽ dĩ nhiên phải chịu đau khổ. Không có lý do gì để ta muốn sự vật phải như thế nào, tùy hợp sở thích hay tùy theo ý không thích của mình. Không thể làm cho sự vật phải là vậy. Chúng ta không có quyền năng hay loại quyền uy để làm vậy. Dầu ta muốn như thế nào, mọi sự vật đã có sẵn con đường thiên nhiên của nó. Ham muốn như thế ấy không phải là đường lối dẫn thoát ra khỏi đau khổ. Đến đây chúng ta nhận thấy rằng tâm si mê hiểu biết theo một đường và tâm không bị mê hoặc hiểu theo một lối khác. Khi tâm sáng suốt minh mẫn tiếp nhận một cảm giác thì liền thấy rằng đó là cái gì không nên bám níu, cái gì không nên tự mình đồng hóa với nó. Chính điểm này cho thấy rằng tâm có trí tuệ. Nếu không có trí tuệ, chúng ta chỉ đi theo trạng thái cuồng dại của mình. Sự cuồng dại này là không nhận thấy vô thường, khổ, vô ngã, những gì ưa thích ta xem là tốt đẹp và chân chánh, điều không hợp ý ta xem là không tốt. Chúng ta không thể đạt đến giáo pháp bằng lối này. Trí tuệ không thể phát sanh, không thấy rõ điểm này ắt trí tuệ không thể phát sanh. Đức Phật củng cố vững chắc pháp hành thiền minh sát và dùng pháp này để quán trạch tất cả những cảm tưởng khác nhau. Bất luận gì phát sanh đến tâm, Ngài quán trạch như sau: dầu ta có ưa thích nó như thế nào, nó vẫn bấp bênh, bất ổn định, không chắc chắn. Nó là đau khổ vì không ngừng phát sanh và hoại diệt, không chịu ảnh hưởng của tâm mình. Tất cả những sự vật ấy không phải là một chúng sanh, một tự ngã, không phải là của ta. Đức Phật dạy ta chỉ xem nó là vậy. Nó như thế nào xem như thế ấy. Đó là nguyên tắc mà ta phải giữ vững trong khi hành thiền. Bây giờ chúng ta thấu hiểu rằng ta không thể buồn vui theo ý muốn. Vui hay buồn chỉ phát sanh đến ta, đôi khi có lợi cho ta, lắm lúc không. Không thấu hiểu đúng những trạng thái vui hay buồn ấy, ắt chúng ta không nhận định chân chánh. Chúng ta sẽ chạy theo ái dục, chạy đi xa để theo đuổi những tham vọng của mình. Đôi khi ta cảm nghe hạnh phúc, lắm lúc buồn khổ, nhưng đó là tự nhiên. Có lúc ta cảm nghe vừa lòng, khi khác thì phật ý. Cái gì thích ta cho là tốt, điều gì không thích ta nói là xấu. Bằng cách làm như vậy ta tách rời xa dần giáo pháp. Trong trường hợp này ta không thấu hiểu hoặc không nhận thấy giáo pháp, và do đó chúng ta mù mờ, rối loạn. Tham vọng tăng trưởng bởi vì lúc bấy giờ tâm không còn gì khác hơn là si mê. Đó là đường lối mà chúng ta bàn thảo đến tâm. Không cần phải đi đâu xa lìa khỏi để tìm hiểu. Chỉ nhìn những trạng thái tâm vô thường của mình, chúng ta thấy rằng nó là bất tội nguyện và không phải là một tự ngã trường tồn bất biến. Nó phát triển pháp hành theo chiều hướng này thì đó là thực hành thiền minh sát. Chúng ta nói rằng đó là nhận thức những gì xảy diễn trong tâm, và chúng ta khai triển trí tuệ bằng cách này. Thiền vắng lặng. Pháp hành thiền vắng lặng của chúng ta như thế này. Thí dụ chúng ta an trụ chú niệm vào hơi thở ra, thở vào, xem đó là căn bản hay phương tiện để kiểm soát tâm. Bằng cách giữ tâm sâu sắc gắn bó theo dõi hơi thở, tâm trở nên vững chắc, vắng lặng và không dao động. Phương pháp thực hành làm cho tâm vắng lặng như vậy gọi là thiền vắng lặng. Samatha có nghĩa là vắng lặng. Thiền này được gọi là thiền chỉ, thiền định. Đối với thiền minh sát cũng gọi là thiền quán hay thiền tuệ. Pháp hành này rất cần thiết và ta phải hành loại thiền này thật nhiều, bởi vì thông thường tâm ta chứa đầy khuấy động. Tâm rất bấn loạn và mù mờ. Chúng ta không thể nói từ bao nhiêu năm hay bao nhiêu kiếp sống nó đã là vậy. Nếu ngồi lại và quán niệm, chúng ta sẽ thấy trong tâm có rất nhiều những gì không đưa đến thanh bình, an lạc, vắng lặng, và rất nhiều những phần tự mang lại rối loạn, mập mờ, không an tịnh. Vì lẽ ấy Đức Phật khuyên dạy chúng ta nên tìm một đề mục hành thiện, công án thích hợp với khuynh hướng riêng của mình, một đường lối thực hành thích nghi với bản tánh mình. Thí dụ như quán tưởng tới lui những phần trong thân như tóc lông, móng tay móng chân, răng da, vân vân. Pháp hành này làm cho tâm trở nên rất an lạc. Nếu niệm năm phần này mà tâm trở nên vắng lặng thì đó là dấu hiệu cho thấy rằng công phu này thích hợp với khuynh hướng tâm tánh của mình. Bất cứ gì mà ta thấy thích nghi với khuynh hướng tâm tánh mình như vậy, hãy giữ lấy làm đề mục hành thiền và sử dụng để khắc phục ô nhiễm. Một thí dụ khác là suy niệm về hiện tượng chết đối với ai còn nhiều tham sân si mạnh mẽ và cảm nghe khó lòng tự chế lấy mình, thì suy niệm về cái chết của chính mình là một đề mục hữu ích. Ta sẽ thấy rằng tất cả mọi người đều phải chết, giàu giàu hay nghèo, người tốt hay người xấu đều chết. Tất cả mọi người đều phải chết. Phát triển pháp hành theo chiều hướng này sẽ làm khởi sanh thái độ buông bỏ không bám níu. Càng thường xuyên thực hành, thời thọ tiền của chúng ta càng dễ dàng đem lại trạng thái vắng lặng. Đó là vì pháp hành này thích nghi với bản tánh của ta. Nếu khuynh hướng tâm tánh của chúng ta không ưa thích pháp hành thiền vắng lặng này, nó sẽ không dẫn đến thái độ buông bỏ. Nếu đề mục hành thiền này thật sự thích hợp, ta sẽ thấy thái độ buông bỏ phát sanh đều đặn mà không gặp khó khăn lớn lao nào, và chúng ta sẽ thường xuyên suy tư đến nó. Về điểm này, chúng ta có thể thấy một thí dụ trong đời sống hàng ngày. Khi quý vị cư sĩ Phật tử mang đến chùa những mâm vật thực để cúng dường chư tăng, thì chúng tôi xếp vào bát tất cả các món, mỗi thứ một ít. Khi đổ xong mỗi thức ăn, chúng tôi có thể nói thức nào vừa miệng nhất. Đây chỉ là một thí dụ. Vật thực nào hợp với khẩu vị thì mình sẽ ăn, sẽ thấy nó thích hợp với mình. Còn những món khác thì để qua một bên. Pháp hành an trụ chú niệm vào hơi thở ra vào là một thí dụ điển hình cho loại đề mục thiền thích hợp với tất cả chúng ta. Khi đi quanh đi quẩn hành nhiều loại thiền khác nhau, hình như ta cảm nghe không thoải mái. Nhưng lúc vừa mới ngồi lại niệm hơi thở thì ta cảm nghe dễ chịu. Điều này có thể nhận thấy một cách rõ ràng, không cần phải đi tìm ở đâu xa vời. Ta có thể sử dụng những gì ở ngay bên cạnh mình, và điều này thuận lợi cho ta hơn. Chỉ theo dõi hơi thở, nó đi ra và trở vào, ra rồi vào. Chúng ta theo dõi bám sát liên tục không ngừng niệm hơi thở ra, thở vào như vậy trong một thời gian lâu. Dần dần tâm ta lắng dịu và ổn định, những sinh hoạt tâm linh khác sẽ phát sanh, nhưng ta cảm nghe còn xa lạ. Cũng như hai người phân lìa sống xa nhau trong một thời gian sẽ không còn nghe gần gũi nữa. Chúng ta không còn cảm nghe có sự tiếp xúc mạnh mẽ nữa, hoặc có thể không còn nghe tiếp xúc gì cả. Khi quen thuộc với pháp hành niệm hơi thở, nó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Nếu tiếp tục gia công thực hành, chúng ta sẽ thâu đạt thêm kinh nghiệm và hiểu biết tinh thông bản chất của hơi thở. Ta sẽ hiểu biết hơi thở dài là như thế nào và hơi thở ngắn là như thế nào. Nhìn theo một lối, ta có thể nói đến thức ăn của hơi thở. Trong khi ngồi hay trong khi đi, chúng ta thở. Khi ngủ chúng ta thở, khi thức chúng ta thở. Nếu không thở ắt chúng ta chết. Suy tư về điểm này cho thấy rằng ta sống đây là chỉ nhờ vật thực. Nếu trong 10 phút, 1 tiếng hay 1 ngày mà ta không ăn những thức ăn hiểu theo lối hiểu thông thường thì không sao. Đó là loại vật thực thô kịch. Nhưng nếu không thở dầu trong một thời gian ngắn đi nữa, ắt chúng ta sẽ chết. Nếu trong 5 hoặc 10 phút mà không thở ắt phải chết, quý vị hãy thử xem. Người hành pháp niệm hơi thở sẽ hiểu biết như vậy. Kiến thức phát sanh từ pháp hành này quả thật tuyệt vời. Nếu không quán niệm ắt chúng ta không thấy hơi thở là thức ăn. Nhưng trong thực tế lúc nào chúng ta cũng đang ăn không khí vào, ra, vào, ra, luôn luôn, không ngừng nghỉ. Ta sẽ thấy một điều nữa là càng quán niệm theo chiều hướng này, pháp hành của chúng ta càng mang lại nhiều lợi ích hơn và hơi thở ngày càng vi tế. cũng có thể hơi thở dừng lại, ta cảm nghe hình như không còn thở. Trong thực tế, hơi thở đi qua thông lỗ chân lông và được gọi là hơi thở vi tế. Khi tâm hoàn toàn vắng lặng thì thông thường hơi thở dừng lại theo lối này. Chúng ta không cần phải giật mình hay lo sợ. Nếu không còn hơi thở thì ta phải làm gì? Chỉ hiểu biết nó là vậy. Hiểu biết rằng không có hơi thở thế thôi. Đây là pháp hành chân chánh. Nơi đây chúng ta đang đề cập đến đường lối hành thiền Samatha, pháp hành nhằm phát triển tâm vắng lặng. Nếu đề mục hành thiền thích nghi với ta, nó sẽ dẫn đến loại chứng nghiệm này. Đây chỉ là giai đoạn sơ khởi, nhưng bấy nhiêu trong pháp hành đủ dẫn dắt ta đi suốt con đường, hay ít ra cũng đưa ta đến mức độ có thể nhận thấy rõ ràng và tiếp tục gia công trong niềm tin vững chắc. Nếu tiếp tục quán niệm theo đường lối này, ta sẽ càng tinh tấn hơn. Cũng như nước trong lu, càng siêng năng chăm nước, giữ cho lu nước nào cũng đầy, thì những côn trùng sống trong đó như lăng quăng v.v. sẽ không chết vì bị khô cạn. Chúng ta gia công giữ cho pháp hành hằng ngày luôn luôn viên mãn cũng dường như thế ấy. Tất cả đều trở về pháp hành. Chúng ta sẽ cảm nghe thoải mái và an bình. Trạng thái an lạc này phát sanh từ nhất điểm tâm hay tâm niệm an trụ vào một điểm duy nhất. Tuy nhiên, tâm nhất điểm này có thể rất phiền phức, bởi vì chúng ta không muốn bị những trạng thái tâm khác, tức những tâm sở khác phá rầy. Trong thực tế, các tâm sở khác sẽ phát khởi, và nếu ta duyên theo đó thì chính nó là tâm nhất điểm. Cũng như ta nhìn thấy những người khác nhau trước mắt, đàn ông có, đàn bà có, nhưng cảm giác của ta khi thấy họ không giống như cảm giác mà ta có khi nhìn cha và mẹ ta. Trong thực tế, tất cả những người đàn ông kia đều là đàn ông giống như cha ta, và tất cả các người đàn bà kia là bà mẹ như mẹ ta. Vậy mà khi nhìn họ, ta không có cảm giác như khi nhìn cha và mẹ ta. Ta cảm giác rằng cha và mẹ ta quan trọng hơn. Đối với ta, cha mẹ ta có giá trị hơn. Trạng thái nhất điểm tâm của ta cũng vậy. Phải giữ thái độ đối với nó như đối với cha và mẹ ta. Tất cả những sinh hoạt tâm linh khác ngoài đề mục mà phát sanh thì chúng ta vẫn lưu tâm đến, cũng như ta lưu tâm đến các người đàn ông và đàn bà khác nhau. Nói một cách tổng quát, ta vẫn không ngừng nhìn thấy họ, nhưng chỉ ghi nhận sự có mặt của họ, chứ không đặt họ ngang hàng, không cho họ có giá trị xứng đáng như cha và mẹ ta. Tháo gỡ mối gút. Khi pháp hành thiền Samatha tiến đạt đến mức độ vắng lặng, tâm sẽ trở nên sáng suốt và tỏ rạng. Những cảm xúc khác nhau mà thường phát sanh giờ đây cũng thư thớt ít dần. An lạc, thanh bình và hạnh phúc dồi dào sẽ đến với ta. Có thể ta bám níu vào và luyến ái trạng thái hỷ lạc an vui ấy. Phải quan sát và suy gẫm rằng hạnh phúc ấy không bền vững, và phải quán tưởng rằng tình trạng vô hạnh phúc cũng không bền vững trường tồn, mà vô thường, luôn luôn biến đổi. Ta sẽ thấu hiểu rằng tất cả những cảm giác đều phù du tạm bỡ nhất thời và không nên bám vào nó. Nhận thức sự vật như vậy vì có trí tuệ, ta sẽ hiểu biết rằng sự vật là vậy đúng theo bản chất thiên nhiên của nó. Hiểu như vậy giống như ta nắm được đầu dây mối nhợ đã thắt chặt cây gút. Nếu ta kéo sợi nhợ theo đúng chiều của nó, cái gút sẽ được nới lỏng và bắt đầu mở dần. Nó sẽ không còn siết chặt nữa. Làm vậy giống như hiểu biết rằng nó không phải luôn luôn là vậy. Trước kia ta ngờ rằng sự vật như thế nào thì luôn luôn nó phải như thế ấy, và vì hiểu biết sai lầm như thế, càng ngày ta càng siết chặt cái gút. Siết chặt cái gút là đau khổ. Sống như thế ấy rất căng thẳng. Do đó ta dần dần nới lỏng cái gút và ngơi nghỉ. Tại sao nới lỏng cái gút? Bởi vì nó siết chặt. Nếu không, bám níu hẳn ta có thể nới lỏng. Nó không thường còn và luôn luôn phải như vậy. Hãy dựa trên giáo lý vô thường và xem đó là nền tảng. Cả hai trạng thái hạnh phúc và bất hạnh đều không thường còn. Ta không thể ỷ lại nơi cái gì luôn luôn biến đổi. Tuyệt đối không có gì thường còn trên thế gian. Với loại hiểu biết này, ta dần dần chấm dứt những cơn buồn vui và những cảm xúc phát sanh trong tâm. Hiểu biết lầm lạc sẽ ảnh hưởng ngược chiều cùng với mức độ ấy và càng tăng trưởng những khuấy động tâm linh. Ý nghĩa của sự tháo gỡ mối gút là vậy. Nó sẽ tiếp tục nới lỏng ra và dần dần ta sẽ buông xả, diệt trừ luyến ái tận gốc rễ. Khi tiến đến trình độ thấy vô thường, khổ, vô ngã bên trong mình, trong thân và tâm này, trong thế gian này, một loại nhàm chán sẽ khởi phát đến ta. Đây không phải là trạng thái nhàm chán mà ta thường chứng nghiệm trong đời sống hàng ngày. Không phải là chán chê, không muốn biết, không muốn thấy hoặc nói năng điều gì. Cũng không phải là nhàm chán, không muốn tiếp xúc gần gũi hay liên lạc với bất cứ ai. Như thế ấy không phải thật sự nhàm chán, bởi vì còn có sự bám níu, còn luyến ái mà chưa buông bỏ, vì chưa sáng suốt hiểu biết. Chúng ta vẫn còn ham muốn vào Phật lòng, và chúng ta còn bám níu vào sự vật. Những sự vật làm cho ta đau khổ. Loại nhàm chán mà Đức Phật đề cập đến là một trạng thái tâm không có tham, sân và si. Đây là nhàm chán bởi vì nhìn thấy mọi sự vật đều vô thường. Khi thọ hỷ phát sanh, ta nhận định ngay là nó không tồn tại lâu dài. Đó là loại nhàm chán mà ta sẽ chứng nghiệm. Gọi đó là Nibbida, chán nản. Nó có nghĩa là cách xa tham dục và khát vọng. Ta không thấy có gì đáng được ham muốn, dầu sự vật có đúng theo ý thích hay không thích của ta. Điều đó không quan trọng. Chúng ta không tự đồng hóa với sự vật, ta không cho nó là một giá trị nào. Thực hành như vậy, ta không cho sự vật có lý do gây khó khăn. Ta đã có thấy đau khổ và đã thấy rằng tự đồng hóa mình với những cơn buồn vui không thể tạo hạnh phúc thật sự. Nó làm cho ta bám níu vào hạnh phúc hay bất hạnh, vào ưa thích hay ghét bỏ, vốn tự nó là nguyên nhân sanh đau khổ. Khi vẫn còn bám níu như vậy, chúng ta không thể có tâm buông xả hay thái độ bình thản đối với sự vật. Có những trạng thái tâm được ta ưa thích, vài trạng thái khác thì ta không ưa. Cả hai hạnh phúc và không hạnh phúc, ưa và ghét đều là nguyên nhân sanh đau khổ. Chính loại bám níu này là nguyên nhân gây đau khổ. Đức Phật dạy rằng bất luận gì tạo đau khổ, tự nó là bất toại nguyện. Tứ diệu đế. Như vậy ta nhận thức rằng giáo huấn của Đức Phật là hiểu biết đau khổ và nguyên nhân sanh đau khổ. Thêm nữa là hiểu biết trạng thái giải thoát vượt ra khỏi đau khổ và đường lối thực hành khả dĩ dẫn đến giải thoát. Ngài chỉ dạy ta bốn điều ấy. Khi thấu triệt bốn pháp này, chúng ta sẽ có thể nhận chân đau khổ khi nó phát sanh. Ta cũng sẽ thấu triệt rằng có nguyên nhân tạo đau khổ. Cái khổ hẳn không phải từ đâu rơi xuống. Khi lòng muốn thoát khổ, ta sẽ có thể diệt trừ nguyên nhân sanh ra nó. Tại sao chúng ta thọ khổ cái cảm giác bất tội nguyện này? Ta sẽ thấy rằng bởi vì chúng ta bám níu vào những ưa thích và những ghét bỏ. Chúng ta sẽ thấu hiểu rằng chính những hành động của ta làm cho ta đau khổ. chúng ta đau khổ vì chúng ta gán cho sự vật một giá trị. Do vậy, ta nói thấu hiểu điều đau khổ, thấu hiểu nguyên nhân sanh khổ, thấu hiểu sự thoát khổ và thấu hiểu con đường dẫn đến thoát khổ. Khi thấu hiểu đau khổ, ta nỗ lực gia công tháo gỡ cái mối gút. Nhưng phải biết chắc chắn chiều hướng nào là đúng để kéo đầu mối dây. Có nghĩa là phải biết bản chất thật sự của sự vật là thế nào. Chừng ấy luyến ái sẽ được tận diệt. Đó là pháp hành của chúng ta nhằm chấm dứt đau khổ. Thấu hiểu đau khổ, thấu hiểu nguyên nhân sanh khổ, thấu hiểu trạng thái thoát khổ và thấu hiểu con đường đưa vượt ra khỏi mọi đau khổ. Đó là mắt cá, con đường. Con đường ấy là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Khi có chánh kiến, hiểu biết chân chánh các pháp ấy, ắt chúng ta có con đường. Những pháp ấy có khả năng chấm dứt đau khổ, nó dẫn dắt chúng ta đến giới định tuệ, sila, samadhi, panya. Phải thông suốt bốn pháp này một cách rõ ràng, ta phải muốn thấu triệt, phải muốn nhìn thấy các pháp ấy tận mắt, thấy đúng thực tướng của nó. Khi thấy được tận tường bốn pháp trên, ta gọi đó là sắc giá thâm mát, giáo pháp đúng chân lý hay diệu đế. Dầu ta có nhìn vào trong, nhìn về phía trước hoặc nhìn bên phải hay bên trái, tất cả những gì ta thấy là diệu đế, sắc giá thâm mát. Ta chỉ giản dị thấy tất cả sự vật đúng như nó là vậy. Đối với những ai đã tiến đạt đến thâm mát giáo pháp, đã thấu triệt giáo pháp, dầu đi nơi nào, tất cả mọi sự vật sẽ là giáo pháp.